xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Cái phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Thục Đoan, Nam California bây giờ là 60 độ, trời rất là nhiều mây, không có một tí nắng nào. Nhưng mà xế trưa chiều hôm nay thì sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất là 70, thấp nhất 53 độ. Và ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ vào khoảng 73-74, thấp nhất 53-54 độ. Xin trở lại tiếp tục đoan một phần dự báo thời tiết của Dallas, Fort Worth.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Huy Cường và cô Mộng Lan. Thưa tất cả quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 74 độ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ vào 86 độ và thấp nhất là khoảng 59 độ. Ngày mai nhiệt độ cao nhất vẫn 86 độ. Và hai ngày cuối tuần thì ngày Chủ nhật thì nhiệt độ xuống còn cao nhất thì khoảng 70 độ và có 30% cơ hội mưa cho ngày Chủ nhật. Xin trở lại với thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời có rất là nhiều mây sáp nhưng mà vẫn còn một tí xanh xanh. Nhiệt độ hiện tại là vào khoảng 81 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên đến 84 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 66. Cơ hội mưa là 0% và từ bây giờ đến tối thì trời cũng vẫn có nhiều mây. Và với gió thổi rất là nhẹ, từ hướng Tây Nam chỉ có khoảng 5 cho đến 10 dặm một giờ. Ngày mai, ngày mốt thì cũng tương tự như ngày hôm nay, tuy nhiên thứ bảy có cơ hội mưa lên đến 30%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý thính giả và thưa quý vị. Mở đầu cho phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Hội đồng Quốc gia Syria không còn có thể được xem như lãnh đạo phe đối lập chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói Syria cần một phe đối lập thống nhất, có tư cách đại diện và bảo vệ tất cả các nhóm sắc tộc trong nước và chống lại nỗ lực của các phần tử quá khích để đánh cháo một cuộc cách mạng chính đáng, chống lại một chế độ đàn áp. Bà Clinton cho biết là chính phủ Obama không còn tin là Hội đồng Quốc gia Syria hay FNC có thể làm tròn vai trò này. Bà nói, chúng tôi đã nói rõ rằng NSC không còn có thể được coi như lãnh đạo rõ rệt của phe đối lập. Họ có thể chỉ là một phần của phe đối lập rộng lớn hơn. Nhưng phe đối lập đó phải bao gồm những người từ bên trong Syria và những người khác có tiếng nói chính đáng cần phải được nghe. Hoa Kỳ ngày càng thất vọng vì FNC không chịu hợp tác với nhà lãnh đạo đối lập ở bên trong Syria. Ngay trong nội bộ NSC cũng có tranh giành vai trò lãnh đạo có tính cách cá nhân và FNC thiếu khả năng lôi cuốn nhiều thành phần người Syria, đặc biệt là các sắc tộc thiểu số Alawit và Kurd. Nói chuyện với các phóng viên trong khi có mặt tại thủ đô Zagreb của Croatia, bà Clinton cho biết Washington hy vọng là những lãnh đạo mới của phe nổi dậy sẽ xuất hiện vào tuần tới sau cuộc họp ở Doha quy tụ những người chống ông Assad. Bà nói rằng Washington vẫn xem trọng nỗ lực trung gian do đặc sứ Lakhdar Brahimi của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập thực hiện. Nhưng ba lần phủ quyết của Nga và Trung Cộng đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an có nghĩa là có rất ít đà cho một chuyển tiếp chính trị, mà trong đó những ai vi phạm các điều khoản của nghị quyết sẽ lãnh hậu quả. Vẫn theo lời bà Clinton thì bà không ngạc nhiên là cuộc ngưng bắn mới đây tại Syria do ông Brahimi trung gian dàn xếp đã thất bại bởi vì chính phủ của ông Assad không ngừng sử dụng vũ khí tối tân chống lại người dân Syria. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin của châu Á thì một cuộc kiểm tra của chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo rằng có nhiều phần chắc Afghanistan sẽ không có đủ khả năng để duy trì lực lượng an ninh của họ sau khi quân đội quốc tế triệt thoái vào năm 2014 vì tình trạng thiếu hiệu năng. Bản báo cáo chứa đựng lời cảnh báo mới nhất trong một loạt những lời cảnh báo của Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan có liên quan đến khả năng của nước này tự điều hành khi quân đội Hoa Kỳ và NATO ra đi vào năm 2014. Báo cáo công bố hôm qua tập trung vào các hoạt động và các khả năng duy trì của chính phủ Afghanistan, trong đó có vấn đề ngân sách, mua bán và các hệ thống hậu cần mà nhóm theo dõi này cho là chưa được phát triển. Trọng điểm của cuộc kiểm tra là các hệ thống hành chính của chính phủ, nhưng chuyên gia an ninh Kay Smith thuộc Viện Kinh doanh Mỹ tại Washington nói rằng các khuyết điểm là một mối đe dọa trầm trọng cho hòa bình của nước này sau năm 2014. Báo cáo chỉ trích các nhà thầu đã được trả lương để huấn luyện người Afghanistan tiếp quản các vấn đề hành chính trước năm 2014 và nói rằng một công ty đã hết tiền 16 tháng trước cuộc triệt thoái mà mới chỉ hoàn tất phân nửa công tác. Được biết, trong năm tài khoá vừa qua, NATO đã chi 800 triệu đô la vào các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ bảo trì, bao gồm việc huấn luyện các giới chức của chính phủ Afghanistan. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng một điểm bản tin liên quan đến tình hình chiến sự ở bên Syria. Thì ngày hôm nay, một bản tin do Fox News đưa ra cho biết rằng lực lượng kháng chiến của Syria đã giết chết được 28 quân nhân của lực lượng chính phủ Syria trong một cuộc tấn công vào ba trạm kiểm soát ở gần phía ngoại ô của thành phố Saraket. Đây cũng là phần phía ngoài về hướng bắc của thành phố Idlib. Và chỉ ngay sau khi một loạt các vụ đánh bom đã đánh vào ngay thủ đô Damascus và một số các ở vùng ngoại ô. Và đồng thời tin tức này cũng cho biết rằng có 5 quân nhân của lực lượng kháng chiến cũng đã chết trong những cuộc giao tranh này. Đó là theo lời của nhóm quan sát có văn phòng chính đặt tại bên Anh chuyên môn về quan sát về nhân quyền. Và cũng nhóm này cho biết cho đến bây giờ thì đã có hơn 36.000 người đã bị tử thương kể từ khi cuộc bạo động bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, khi mà phe kháng chiến đã bắt đầu nổi dậy để chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Mặt khác, về mặt chính trị thì ngày hôm nay phía bên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã đưa ra một đề nghị mới để đưa đến việc ngưng bắn và bắt đầu có những cuộc đàm phán giữa hai bên để có thể chấm dứt được những cuộc thắm máu đang xảy ra tại bên Syria. Đây là một bản dự thảo 4 điểm đưa ra bởi Bộ Ngoại giao của Trung Cộng, nhưng mà không có nói đến việc yêu cầu ông Tổng thống Assad phải ra đi, cũng như là bất cứ một cái điều khoản nào để ông ta có thể bắt buộc tuân theo. Và cùng với Trung Cộng thì Nga cũng đã tiếp tục ủng hộ ông Bashar al-Assad, và đó cũng là một trong những sự việc khiến cho tình hình trở nên bế tắc khi mà tất cả những nghị quyết đưa ra của Liên Hiệp Quốc hoặc là những đề nghị của thế giới Tây Phương cũng như là cộng đồng Ả Rập đều không có được cả hai bên thi hành một cách đúng mức, như là cuộc ngưng bắn cách đây 2 tháng và cũng như là cuộc ngưng bắn mới nhất cách đây 4 ngày. Cả hai bên vẫn tiếp tục có những cuộc giao tranh giết chóc lẫn nhau, trong khi ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc là Laka Brahmir đã phải đi rất là nhiều nơi từ Âu Châu sang Á Châu để yêu cầu tất cả các quốc gia tạo thêm áp lực trên cả hai phe, nhưng mà như chúng ta thấy không có một kết quả nào. Tình hình Syria vẫn còn rất là bi đát. Trở lại với Mục Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Và nhìn sang bên Afghanistan thì nhìn sang châu Á thì đúng hơn, đó là Miến Điện, thì Liên Hợp Quốc thông báo là mức sản xuất thuốc phiện tại Miến Điện đã tăng liên tục trong 6 năm, bất chấp chính phủ đã gia tăng các nỗ lực nhằm cắt giảm những sản lượng của loại cây trồng được dùng để chế tạo heroin này. Phúc trình thường niên của Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm hôm nay cho rằng nỗ lực ngăn chặn sản xuất thuốc phiện của nhà nước đã phá hủy gần 24.000 hecta cây thuốc phiện trong năm 2012, tức là nhiều gấp 3 lần so với năm ngoái. Tuy nhiên, đất nông nghiệp được dùng để trồng cây thẩu đã tăng 17% lên đến 51.000 hecta. Miến Điện, nhà sản xuất thuốc phiện lớn hàng thứ hai thế giới, chỉ sau Afghanistan, đã hứa sẽ xóa bỏ hoàn toàn cây ma túy này vào năm 2014. Tuy nhiên, khả năng đạt được mục đích đó hiện nay đang là một câu hỏi, trong lúc các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết là sản xuất cây thuốc phiện ở nước này mỗi năm vẫn gia tăng đều đặn kể từ năm 2006. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng giá cả tăng và mức cầu tăng tại Trung Quốc và các nước châu Á khác đang hấp dẫn nông dân nghèo sản xuất thêm thuốc phiện. Phúc trình cũng cho thấy nhà nông trồng thuốc phiện thu nhập cao hơn 19 lần so với trồng lúa gạo, và các nông dân này không dễ từ bỏ việc trồng cây thuốc phiện trừ phi có những phương kế sinh nhai khác thay thế. Xin trở lại với tập đoàn.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì các nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tụ tập trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt để dự cuộc họp kín ở Bắc Kinh. Trong đó họ sẽ đúc kết những chi tiết chót của cuộc chuyển giao quyền hành vào tuần tới. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết hội nghị chót của Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 17 đã khai mạc ngày hôm nay. Bản tin ngắn này nói rằng hội nghị đang thảo luận về vấn đề sửa đổi cương lĩnh đảng và những đề nghị khác. Hội nghị dự kiến kéo dài một tuần, có phần chắc sẽ chính thức khai trừ ông Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ Chính trị và là người sẽ bị đưa ra xét xử trong nay mai về tội tham nhũng và nhiều tội khác. Cuộc họp này cũng là cơ hội chót để các nhà lãnh đạo Cộng sản mặc cả đổi chác với nhau về những chức vụ then chốt trong đảng. Danh sách những người nắm giữ các chức vụ đó sẽ được loan báo tại Đại hội 18, bắt đầu vào thứ Năm tuần sau. tại thủ đô Bắc Kinh, nhiều sự kiện công chúng đã bị hủy bỏ hoặc bị dời lại, và một số khu vực bị phong tỏa. Một số cửa tiệm ở đây cũng được lệnh không bán dao kéo hoặc những khí cụ nguy hiểm khác, trong lúc cảnh sát gia tăng những cuộc kiểm tra đột xuất. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ Jerusalem cho biết rằng sau 25 năm giữ những tin tức trong vòng bí mật, thì Do Thái đã hoàn toàn xác nhận rằng các biệt kích của Do Thái đã giết chết phụ tá của ông thủ lãnh Palestine lúc bấy giờ là Yasser Arafat trong một cuộc tấn công bằng lực lượng người nhái từ bờ biển ở bên Tunisia vào năm 1988. Và hai giới chức cao cấp đã liên quan ở trong cái chiến dịch loại trừ người phụ tá của ông Yasser Arafat này bây giờ giữ chức vụ cao cấp trong chính phủ, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Phó Thủ tướng Moshe Yaalon. Vào thời điểm năm 1988 thì ông Barak là tư lệnh phó của lực lượng Do Thái đảm nhận cái vùng này, và ông Yaalon thì là tư lệnh của nhóm biệt kích Do Thái. Và cho đến bây giờ thì văn phòng của cả hai bên đều không có nói lên bất cứ một chi tiết nào về bản tin này. Và phía bên Do Thái thì từ lâu đã bị coi như là nghi ngờ từ phía cộng đồng quốc tế đã là thủ phạm đứng đằng sau vụ ám sát ông Khalid al-Wazi với cái tên trong biệt hiệu trong thời chiến của ông ta là Abu Jidat. Và cho đến nay thì người ta vẫn chưa hiểu tại sao Bộ Quốc phòng Do Thái lại đưa những tin tức này để cho phép báo chí được đăng lên và cùng đồng thời đăng những cái bài phỏng vấn đối với chính người biệt kích đã giết chết ông Abu Jidat, và chính người này thì cũng đã chết cách đây vài năm trong một tai nạn xe gắn máy. Và cho đến bây giờ thì những tin tức về chi tiết này được đưa ra không những riêng ông Abu Jidat mà còn có một số các thủ lãnh cao cấp khác của nhóm ông Palestine, tức là nhóm của Yasser Arafat thời ông ta vẫn còn sống, đã bị ám sát hoặc là bị giết chết một cách công khai bởi những biệt kích của Do Thái. Phía bên Palestine thì đã từ lâu tố cáo những vụ này, cho rằng chính các biệt kích Do Thái đứng đằng sau các vụ giết chết các thủ lãnh của phong trào độc lập cho Palestine, và lúc đó ông Yasser Arafat là người đứng đầu. Tuy nhiên, đối với sự việc xảy ra ngày hôm nay khi mà tất cả các báo chí đều được phép đăng những bản tin này, đây cũng là một bản tin khiến cho biết thấy rằng chính phủ Do Thái thì luôn luôn dùng bất cứ một cái biện pháp nào mà họ để họ có thể loại trừ những người mà họ coi như là kẻ thù của dân tộc Do Thái mà không ngần ngại. Tuy nhiên sau 25 năm thì sự thật đã được sáng tỏ. Và những nhân vật liên quan bây giờ thì hoặc là đã chết hoặc là dưới những chức vụ cao cấp thì chắc chắn họ cũng sẽ không có bị ảnh hưởng gì. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Và thưa với quý khán giả, một tổ chức nghiên cứu Trung Quốc có uy tín nói rằng chính phủ ở đây nên bắt đầu chấm dứt chính sách một con không được người dân đồng tình và cho phép mỗi gia đình có hai con trước cuối năm 2015. Quỹ nghiên cứu phát triển Trung Quốc có liên hệ mật thiết với chính phủ đã đưa ra khuyến cáo này trong một phúc trình mà Tân Hoa Xã có được. Tân Hoa Xã trích phúc trình cho biết Trung Quốc đã phải trả một giá khổng lồ về chính trị và xã hội vì chính sách một con. Phúc trình cũng cho thấy chính sách này đưa đến những tranh chấp xã hội, chi phí hành chính cao và về lâu về dài, gián tiếp dẫn đến mất thăng bằng giới tính. Theo Tân Hoa Xã thì phúc trình đề nghị tất cả hạn chế sinh sản được gỡ bỏ trước cuối năm 2020. Các giới chức Trung Cộng bênh vực chính sách một con nói rằng việc này ngăn được hàng trăm triệu trẻ em sinh ra và đưa nhiều gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng. Chính sách một con của Trung Cộng được thi hành trên toàn quốc vào năm 1979, nhắm điều chỉnh mức tăng trưởng dân số được Chủ tịch Mao Trạch Đông khuyến khích trong những năm 1950 và 60. Chính sách này giới hạn mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con, nhưng những ngoại lệ được áp dụng cho các sắc dân thiểu số, cư dân vùng quê và một số nhóm khác. Hiện nay, có gần 36% dân số Trung Quốc, khoảng 480 triệu người bị ràng buộc về pháp lý chỉ có một con. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Trung Quốc, thì nền kinh tế Trung Quốc có thời bộc phát mạnh mẽ đang cho thấy các dấu hiệu khựng lại và trên đường tiến vào năm tệ hại nhất về tăng trưởng kinh tế từ hơn một thập niên, lèo lái nền kinh tế nước này theo đúng hướng là một trong các thách thức chủ yếu mà các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc phải ứng phó vào lúc cuộc chuyển giao quyền lực 10 năm mới có một lần, bắt đầu vào ngày 8 tháng này. Các thành phố hiện đại của Trung Quốc được xây dựng trên quy mô lớn, với kiến trúc ở những nơi như Bắc Kinh, đi từ chỗ Cách Tân cho tới Kỳ Diệu. Nhưng ngay trên các góc đường nhộn nhịp của Bắc Kinh là những dấu hiệu của các nguy cơ nền kinh tế Bắc Kinh đang phải ứng phó, Theo nhận định của các kinh tế gia Patrick Chovanec đang làm việc ở Bắc Kinh, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu phát tác vào năm 2008, Trung Quốc đã tránh khỏi được tình trạng trì trệ bằng cách phát động một chương trình kích hoạt gần 590 tỷ đô la. Nhưng nay, vào lúc tăng trưởng, hàng năm dự kiến sẽ sụt xuống dưới mức 8% trong năm nay. Các kinh tế gia cảnh báo rằng sách lược đó sẽ không có tác dụng gì nữa. Vẫn chưa rõ được các kế hoạch mà các giới lãnh đạo mới của Trung Quốc có đối với các xí nghiệp quốc danh, nhưng các rủi ro rất cao duy trì một nền kinh tế ổn định là một lý do chính kiến Trung Quốc vẫn còn sẵn sàng chấp nhận sự độc tôn liên tục của đảng về quyền lực chính trị. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin sáng Reuters đến đi từ Libya cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay thì có độ khoảng 200 người biểu tình với vũ khí đã chiếm giữ ở một khu vực gần với tòa nhà quốc hội của Libya, đồng thời cũng đã ngăn cản những con đường đi tới khu vực này và đã đánh đập một ký giả của AP đang có mặt tại hiện trường. Và theo lời của các nhân chứng có mặt cho biết rằng nhóm biểu tình này đã lên tiếng chống lại việc tân chính phủ đã chọn vị thủ tướng mới là ông Ali Zidane, và ông này cũng đã được sự ủng hộ của tân quốc hội ở Libya. Và cũng theo nhóm này, họ đã cho biết rằng 30 nhân vật ở trong nội các mới, gồm có một số các thành phần thuộc chính phủ cũ, tức là chính phủ của ông Muammar Gaddafi, và yêu cầu tất cả những người này phải được thay thế bằng những nhân vật mới hoàn toàn không có dính dáng gì đến chế độ cũ, là một chế độ độc tài suốt hơn 30 năm và đã giết chết, cũng là gây thiệt hại, cũng như là gây ra sự bất công trong xã hội của Libya và đưa đến cái việc cách mạng mùa xuân trong năm nay lật đổ ông ta, và ông ta cũng đã bị giết chết. Và những nhóm người này có vũ khí, tức là những nhóm phiến quân trước đây đã cùng đứng lên để mà lật đổ ông Gaddafi, nhưng mà bây giờ họ không có chịu giải giới và họ vẫn còn chiếm cứ một số các vùng xa xôi hẻo lánh ở bên Libya và tự coi như là họ có quyền cai trị riêng ở những vùng này. Và bây giờ ngày hôm nay họ đã tới ngay thủ đô của Libya để mở một cuộc biểu tình. Không thấy có mặt sự xuất hiện của quân đội hay cảnh sát vào buổi sáng ngày hôm nay tại thủ đô này, và có lẽ cuộc biểu tình này sẽ được các giới chức của chính phủ thương thuyết để đưa đến một cái sự giải tán hòa hoãn, nếu không thì sẽ chắc chắn là có đổ máu nếu mà quân đội và cảnh sát phải can thiệp, bởi vì hai bên đều có vũ khí. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Tòa Thánh Vatican cho biết là có thể thu xếp giới hạn con số khách đến thăm nhà thờ Sistine để ngăn ngừa những bức tranh trên tường nổi tiếng của họa sĩ Michelangelo có thể bị hư hại thêm. Giám đốc viện bảo tàng Antonio Paolucci nói rằng những bức họa gồm cảnh nổi tiếng Thượng Đế ban sự sống cho ông Adam bị hư hại vì hơi thở, mồ hôi và sức nóng của gần 20.000 du khách đến thăm nhà thờ mỗi ngày. Trong một bài đăng trên báo Vatican ngày hôm qua, ông Paolucci cho biết hệ thống điều hòa không khí được lắp đặt trong những năm 1990 không đủ để đối phó với số lượng bụi và đất do các du khách mang đến. Giám đốc viện bảo tàng nói rằng dù ông không nghĩ nên hạn chế khách đến thăm nhà thờ vào lúc này, nhưng có thể phải xem xét lại trong tương lai. Ngày hôm qua đánh dấu 500 năm Đức Giáo Hoàng Julius đệ nhị khánh thành các bức tranh trên tường của nhà thờ. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của châu Á thì các giới chức cấp cao của Đông Nam Á và Trung Quốc ngày hôm nay, 1 tháng 11, tổ chức hội thảo kỷ niệm 10 năm ký kết tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, GOC. Tân Hoa Xã trích phát biểu của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hoa Nam Hôn nói, hai ngày hội thảo diễn ra tại thủ đô Phnom Penh là dịp lễ ASEAN và Trung Quốc tìm cách giữ vững tinh thần bản tuyên bố DOC để xử lý tình hình hiện nay ở Biển Đông. Ông Hoa Nam Hôn nhắc lại, Trung Quốc và 10 nước Đông Nam Á ký văn kiện có dấu mốc quan trọng này tại Phnom Penh vào năm 2002 khi Campuchia lần đầu tiên giữ chức chủ tịch ASEAN với mục đích chuyển hóa Biển Đông thành một vùng biển mãi mãi hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác vì lợi ích chung giữa các bên. Campuchia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực thi DOC một cách toàn diện bằng các hoạt động cụ thể và tham gia các cuộc thảo luận trên cơ sở, từng bước một tiến tới việc chung quyết thông qua Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, DOC. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh chân thành và kiên quyết thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Nam Mỹ cho biết rằng chính quyền của xứ Ecuador hiện tại đang đi vòng quanh thế giới để tạo áp lực yêu cầu các chính quyền quốc tế tạo áp lực với công ty Chevron về số tiền 19 tỷ Mỹ Kim mà công ty này đã bị phạt trong cái vụ dầu loang ra ở ngoài khơi của Ecuador đã gây thiệt hại rất là nhiều cho nền kinh tế cũng như là vùng hải sản và các dân cư ở xung quanh cái vùng dầu bị loang ra này, tương tự như là vụ dầu loang của hãng BP cách đây hơn một năm. Và đồng thời chính phủ Ecuador cũng đã yêu cầu các tòa án ở Á Khánh Đình phải tháo khoán một số tiền lên đến 2 tỷ Mỹ Kim trong ngân quỹ của Chevron để tại các ngân hàng ở bên Á Khánh Đình cũng như là tài sản của công ty này. Đó là theo những cái bản thỏa ước giữa Á Khánh Đình và Ecuador đã ký để yêu cầu họ được trả cái số tiền phạt 19 tỷ Mỹ Kim. Phía bên Á Khánh Đình thì theo lời của các phát ngôn viên chính phủ cho biết rằng họ sẽ nghiên cứu về vấn đề này và yêu cầu các nhà đầu tư ngoại quốc phải theo tất cả các luật lệ của địa phương. Và cũng đã có một số các điều khoản này đã được đưa ra để chống lại những sự vi phạm của Gia Na Đại và Ba Tây. Về phía công ty Chevron thì cho đến bây giờ vẫn từ chối không chịu đóng số tiền phạt này, cho rằng phiên tòa này có quá nhiều lỗi lầm và công ty Chevron không có phải là chịu trách nhiệm trong cái vụ dầu loang cách đây nhiều năm, mà chính là công ty Texaco, là công ty đã hút dầu ở cái vùng này, khai thác dầu hỏa ở vùng này trước khi mà Chevron mua lại những cái bản quyền ở đây của công ty Texaco sau khi cái vụ dầu loang xảy ra. Và đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ đường dây, giữ làn sóng, và sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa.
Kính thưa quý đồng hương thân mến, cho đến hôm nay, số lượng người Mỹ gốc Việt chúng ta đã đi bầu phiếu đang ở mức quá thấp đáng lo ngại. Để bảo vệ quyền lợi của người Mỹ gốc Việt chúng ta, xin quý đồng hương vận động người thân, bạn bè đi bầu càng sớm và càng nhiều càng tốt. Riêng tại quận Tri County, địa điểm bầu phiếu tại Agent Times Square tại Grand Prairie được mở ra để tiện lợi cho bà con đi bầu. Vì quyền lợi và danh dự của cộng đồng chúng ta, xin quý đồng hương rủ nhau đi bầu thật đông. Chương trình bầu cử sớm đã bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 và sẽ kéo dài đến ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 11 năm 2012. Ngày bầu cử chính là ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 11. Quảng cáo chính trị đại thọ bởi Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt, Vietnamese American Political Action Committee.
Rủ nhau đi bầu!
Thông báo, nhà thuốc Evercare sẽ tổ chức chích ngừa miễn phí flu shot cho quý đồng hương vào ngày Chủ nhật 11 tháng 11 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ưu tiên cho quý vị không có bảo hiểm y tế. Xin gọi nhà thuốc để ghi danh trước 469-366-9015. Nhà thuốc Tây Evercare gần khu chợ Trường Nguyên Garland 469-366-9015, 469-366-9015.
Công ty Stem Cell trân trọng kính mời quý vị đến với buổi hội thảo của Stem Cell tế bào gốc vào ngày 11 tháng 11 tại Asia Times Square, thành phố Granbury. Các tế bào trong cơ thể con người mỗi ngày bị già yếu, thoái hóa, kém hoạt động và tổn thương. Do đó, bệnh tật đến với chúng ta một cách bất ngờ và nhanh chóng. Công ty Stem Cell hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm tuyệt vời, hiệu quả tức thời, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp, làm trẻ tế bào trong cơ thể, mang lại cảm giác thời thanh xuân cho các quý bà, quý ông. Xin kính mời quý vị đến với buổi hội thảo Stem Cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Garden Hall bên trong khu thương mại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông mới, thành phố Granbury. Chi tiết xin gọi 714-617-4074, 714-617-4074. Chào mừng lễ Thanksgiving, Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu hai đêm ca nhạc dạ tiệc thứ Sáu ngày 23 tháng 11 tại Ballroom bên trong Warner Street Mall Dallas với các danh ca
Hồng Ngọc,
Kiều Trinh,
Khang Việt,
ca sĩ Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài.
Vé đồng hạng 40 đồng, VIP 75 đồng.
Mua một bàn VIP được tặng, một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán tại Orchid Beauty School gần khu chợ Hiệp Thái.
Nhà hàng Lộc Hỷ và Divide của Tour trong Warner Street Mall.
Và ca nhạc dạ tiệc vào đêm thứ Bảy 24 tháng 11 tại nhà hàng A1 Buffet thành phố Arlington với các ca sĩ Vi Mạnh, Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
Kiều Trinh và Khang Việt.
Ban nhạc The Hit Band. Vé đồng hạng 35 đồng, bằng VIP 650 đồng được tặng một chai XO và 5 món ăn.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet. Chi tiết xin gọi Dũng Lê 469-230-8992.
Johnny Trần 817-937-3014.
Thomas Nguyễn 972-375-8822. 375-8822.
Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.
Kaka tập tành sáng giờ chắc đói bụng lắm hả?
Đúng vậy mọi người, ta đói muốn gùn gùn luôn đó hả? Nghe nói nhà hàng Gia Tô ở trên bờ lấy nồi có món Thái, món Nhật ngon lắm, mấy người có biết không?
Nhà hàng Gia Tô, à biết rồi, nhà hàng này ngon lắm nha Kaka.
Ở Gia Tô có đủ các món ăn Thái, Nhật, ngon, như là herbal chicken, gỏi đu đủ, tom yum, súp tôm, gà, bò, đậu hũ đó hả?
Các món đồ biển như garlic whole fish, spicy catfish, cá nướng, cá hấp, sushi, sashimi, đủ loại hấp dẫn lắm Kaka.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều món khác. Super Lunch Special từ thứ Hai đến thứ Sáu, chỉ 5.95 với 3 món.
Thôi đừng nói nữa mà, mau mau đến Gia Tô đi các người.
Nhà hàng Gia Tô trước đây là nhà hàng Jasmine 3, vẫn cùng một chủ nhân.
Góc đường Coy và đường Park ở thành phố Plano. Gọi để biết thêm chi tiết
469-467-8188, 469-467-8188.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Warner Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc better là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Thông báo của Đài Việt Face TV. Đài truyền hình Việt Face TV xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Việt Nam tại Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Việt Face TV Dallas chính thức phát hình trên băng tần 55.5 với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc và đa dạng. Việt Face TV Dallas hoàn toàn miễn phí và phát hình 24 giờ mỗi ngày mà quý vị không cần cable hay satellite TV. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc điện thoại số 214-300-2000, 214-300-2000. Việt Face TV Dallas xin trân trọng kính chào.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng WinWin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày. Chúng tôi đang có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 cho đến 50.000. Mai Nguyễn sẽ giúp quý khách mua nhà khi không có credit, bad credit, bị lay off, mới có việc làm trở lại hay không đủ income. Phân lời hiện tại rẻ 2.75% cho 15 năm. Quý khách muốn mua nhà nhanh chóng và dễ dàng, xin gọi Mai Nguyễn. Chúng tôi có chương trình không cần chấp nhập băng của người mua nhà. Quý khách không cần phải bỏ tiền ra vào nhập băng trước khi tìm nhà. Ngoài ra, Mai Nguyễn đang có chương trình mua nhà không check income với phân lời 4.5%. Đây là cơ hội cho các chủ tiệm muốn mua nhà lớn với giá nhà không giới hạn. Xin gọi cho Mai Nguyễn 214-727-3735, 727-3735, vùng Arlington Parkway. Xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 335-6073.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuếch trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tường rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng khởi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Bio Emma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay, nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio Emma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. Bio Emma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
Bio Emma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2Z Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Từ ngàn xưa, tổ yến đã được nói đến như là một trong 8 loại cao lương mỹ vị. Yến được xem như là một tặng phẩm vô cùng quý giá.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của yến Golden Nest với các loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Mẫu Phúc Đường còn có tất cả các loại thuốc bắc, thảo dược, các sản phẩm chăm sóc da, tóc của công ty Envy,
sản phẩm dầu dừa độc đáo chữa nhiều chứng bệnh, đông trùng hạ thảo nguyên chất 100%, linh chi nhật và đủ các loại trà số giá đặc biệt.
Nhà thuốc Mẫu Phúc Đường trong Sài Gòn Mall có phòng mạch châm cứu giảm đau, giảm căng thẳng. Điện thoại 972-496-4372, 972-496-4372.
Mẫu Phúc Đường trong khu thương mại Asia Times Square, thành phố Arlington, 214-810-8079, 214-810-8079.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Houston với Huy Cường. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, cuộc đua Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tái khởi động sau bão. Khi mà ngày bầu cử Tổng thống đã gần kề, Tổng thống Barack Obama tiếp tục vận động tranh cử vào ngày hôm nay sau khi đã dành ra vài ngày chỉ đạo hoạt động đối phó của chính quyền liên bang trước cơn bão Sandy. Tổng thống Barack Obama sẽ đi đến những tiểu bang chiến trường như là Wisconsin, Nevada và Colorado. Đây là ba tiểu bang có thể định đoạt liệu ông hay đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ giành đủ 270 phiếu cử tri đoàn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào thứ ba tuần sau. Tổng thống Obama đã tạm ngưng chiến dịch vận động của mình vào ngày thứ hai khi bão Sandy tàn phá vùng bờ biển tiểu bang New Jersey và gây thiệt hại rộng khắp ở thành phố New York. Đối thủ của ông là Mitt Romney cũng dành ra vài ngày hô hào quyên góp giúp đỡ nạn nhân bão Sandy. Tổng thống Obama đã đến tiểu bang New Jersey vào ngày hôm qua để trực tiếp thị sát thiệt hại cùng với thống đốc của tiểu bang này là ông Chris Christie. Tổng thống Obama cam kết hỗ trợ dài hạn cho nạn nhân bão lụt. Ông Mitt Romney cũng đã tổ chức một buổi vận động ở tiểu bang Florida ngày hôm qua, là buổi vận động chính thức đầu tiên kể từ khi bão Sandy đổ bộ vào đất liền. Ông cũng tránh trực tiếp phê phán ông Obama. Cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts này tổ chức những buổi vận động vào ngày hôm nay ở tiểu bang Virginia, một trong những tiểu bang vô cùng quan trọng cho cuộc bầu cử. Tổng thống Obama và đối thủ ông là Mitt Romney đang gần như ngang ngửa trong những cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc, nhưng đương kim tổng thống đảng Dân Chủ dẫn đầu xích sao ở vài tiểu bang quyết chiến. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn tiếp tục bản tin của Hoa Kỳ thì sau 3 ngày khi bão Sandy đập vào bờ đông Hoa Kỳ thì số tử vong lên đến 45 người ở Bắc Mỹ, hàng triệu người vẫn bị mất điện, xe điện ngầm ở thành phố New York vẫn còn đóng cửa vì bị ngập nước nặng. Chuyên chở công cộng ở thủ đô Washington hoạt động lại. Và một số phi trường ở New York mở lại vào ngày hôm qua. Các phi trường ở thủ đô Washington tiếp tục mở lại các chuyến bay. Và thị trường chứng khoán New York mở cửa giao dịch vào ngày hôm qua. Liên Hiệp Quốc tiếp tục đóng cửa vì bị ngập lụt. Và trẻ em trở lại trường học ở một số tiểu bang miền Đông. Được biết, Tổng thống Obama sẽ đi thăm tiểu bang New Jersey bị lụt lội tàn phá và đã được công bố là khu vực thiên tai. Và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney dự định đến tiểu bang Virginia vào ngày hôm nay, cùng với sự kiện thị trưởng Michelle Bromberg khai mạc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, công tác thu dọn và sửa chữa thiệt hại do cơn bão Sandy để lại đang tăng tốc. Hồi chuông mở cửa thị trường chứng khoán New York sáng hôm qua là một trong các dấu hiệu đầu tiên cho thấy sinh hoạt kinh doanh đang trở lại ở khu vực hạ Manhattan. Thị trường chứng khoán đã đóng cửa 2 ngày giao dịch gần như chưa từng có trước đây, trong lúc toàn vùng bị cơn bão Sandy nuốt trọn. Nhưng gần thị trường chứng khoán, hàng ngàn tòa nhà chung cư và các cơ sở kinh doanh vẫn còn tối om, và một vệt bùng sình và đổ nát vẫn còn nằm ngổn ngang khắp nơi, điện bị mất sau khi một bức tường nước tràn vào bờ trong cơn bão đêm thứ hai. Con số ghi nhận được sự tàn phá ước chừng 50 tỷ đô la thiệt hại về kinh tế. Ít nhất 50 người tử nạn chuyên chở bằng đường bộ và đường hàng không ở thành phố lớn nhất nước Mỹ vẫn còn hạn chế. Và hệ thống xe điện ngầm giúp hàng triệu người đi lại mỗi ngày vẫn còn bị trì trệ vì tình trạng lụt lội. Hàng triệu người trong khắp vùng bị mất điện và không có dịch vụ điện thoại. Hàng chục ngàn người đã được sơ tán hoặc buộc phải rời bỏ nhà cửa. Và các thị trấn ven biển ở tiểu bang New Jersey sẽ phải mất nhiều năm để hồi phục sau khi bị tàn phá. Các đám cháy bùng ra tại một số cộng đồng quanh vùng nước lụt. Và các nỗ lực giải cứu các cư dân vẫn còn bị kẹp, đang tiếp tục. Tổng thống Barack Obama đi thị sát New Jersey vào ngày hôm qua, hứa với các nạn nhân bảo rằng chính phủ liên bang sẽ gắng hết sức mình để giúp đỡ. trong khắp các tiểu bang vùng Trung Đông, vùng Trung Đại Tây Dương, dân chúng đang đào bới, dọn dẹp những cây cối bị đổ, khai thông đường xá, cứu vãn của cải từ những ngôi nhà bị tàn phá và cố gắng trở lại sinh hoạt bình thường. Tàn dư của Sandy không còn là một cơn bão lớn nữa, nhưng vẫn còn là một hệ thống thời tiết chưa ổn định, đã đổ tuyết xuống các tiểu bang West Virginia, Maryland và Ohio, và tiến lên phía Bắc vào Canada. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản thống kê đã được hoàn tất vào chiều qua do công ty Fox News đưa ra, và bản thống kê này đã hoàn tất vào tối thứ Hai trước khi mà cơn bão Sandy đánh vào các tỉnh của các tiểu bang của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thì tỷ số ủng hộ cho cả hai ứng cử viên vào chức vụ tổng thống là Tổng thống Barack Obama và ông ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney được coi như là hoàn toàn bằng nhau. Hai bên, mỗi bên đều nhận được 46% của những người được hỏi, và chỉ có một số khác biệt về phía bên những người được coi như là thành phần độc lập không có thuộc về đảng nào, thì ông Romney được lợi hơn một chút xíu, tức là 46% so với 39% cho Tổng thống Barack Obama. Và về phía ý kiến của những hai giới phái thì phía bên phe Nam ủng hộ ông Romney với tỷ số là 51-42%, nhưng mà phía bên phái nữ thì ủng hộ ông Obama với con số là 50-42%. Và đồng thời thống kê này cũng cho thấy rằng hiện tại thì những người được hỏi họ đã so sánh những sự việc mà Tổng thống Barack Obama đã làm cùng với lại năm 2008, tức là lần ông ra ứng cử cho nhiệm kỳ đầu, thì đã giảm xuống khoảng 13%. Tuy nhiên, về những nhóm khác và những nhóm có những cái sự rất là quan trọng đối với lại cuộc bầu cử này thì họ cho biết rằng 59% họ sẽ giữ nguyên cái ý định sẽ bầu cho ai và không có thay đổi. Chỉ có một số ít phần trăm là dưới 10% cho rằng họ có thể phải thay đổi tùy theo những cái chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng 5 ngày nữa là ngày bầu cử chính thức. Và ngày hôm nay thì cả hai ứng cử viên đều rất là bận rộn với những chương trình vận động bầu cử ở khắp mọi nơi để lấy lại những cái sự đã mất mát trong suốt mấy ngày vừa qua tạm ngưng bởi vì vụ bão Sandy. Và Tổng thống Barack Obama thì có một chút xíu lợi thế hơn bởi vì trong mấy ngày hôm nay ông đã chứng tỏ rằng vị thế của một cương vị của một vị tổng thống khi mà ông đã đi thăm New Jersey và đã tuyên bố những lời rất là chân thành đối với những người nạn nhân của cơn bão này và hứa rằng chính phủ liên bang sẽ làm một cách rất là nhanh chóng và hết sức để mà có thể giúp những người nạn nhân này trở lại với cuộc sống bình thường của họ. Trong khi đó thì ông Romney đi vận động bầu cử ở những tiểu bang dưới miền Nam, tiểu bang quan trọng nhất là Florida. Thứ nhất là để tránh xa cái vùng bão thì ông khỏi phải nói tới những cái sự thiên tai, thiệt hại gây ra do thiên tai này, và đồng thời ông cũng rất là cần những số phiếu của cả cử tri đoàn lẫn những số phiếu của các cử tri cá nhân ở bên Florida. Và bản thống kê này do công ty Fox News cho biết rằng họ đã thực hiện qua những cái cuộc phỏng vấn bằng điện thoại cũng như là điện thoại cầm tay từ ngày 28 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10 trong khoảng hơn 1.128 người được chọn, và đây là những người ở hoàn toàn trên toàn quốc chứ không phải riêng chỉ một vùng nào. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nên nhớ rằng Fox News là một công ty thiên về phía bên đảng Cộng Hòa, cho nên những con số này cũng đôi khi có vẻ thiên vị nếu mà chúng ta so sánh với lại những thống kê khác, chẳng hạn như là thống kê của CNN, thì lúc nào đảng Dân Chủ cũng vượt hơn đảng Cộng Hòa. Đó là một cái chuyện thường thôi. Một lát.
Đúng như vậy, Trang Huy Cường, và cảm ơn bản tin rất là chi tiết của anh về cái vấn đề mà bầu cử, và chúng ta sẽ chờ xem ai là người sẽ đoạt được cái chiếc ghế ở trong Tòa Bạch Ốc. Và một lần nữa thì trở lại với cái bản tin mà liên quan đến hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, thì song song với cái việc EU kêu gọi Cộng sản Việt Nam cải thiện nhân quyền sau cái vụ xử án hai người này, thì ngày hôm nay cũng có bản tin cho biết rằng Việt Nam đã có một loan báo là không thể tử hình hàng trăm tội phạm vì Liên hiệp Châu Âu, tức là EU, từ chối không xuất cảnh độc dược để dùng cho mục đích tử hình phạm nhân. Theo tin từ AP hôm nay cho biết thì tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã phải đổi hình thức từ xử bắn sang tiêm thuốc độc đối với các tội nhân bị án tử hình. Tuy nhiên kể từ đó cho đến nay thì chưa có trường hợp nào bị xử tử bằng cách này vì Việt Nam chưa nhập cảnh được độc dược. Báo chí trong nước hôm nay biểu của Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết châu Âu nguồn sản xuất chính không chịu xuất cảng độc dược và nói thêm là Việt Nam đang tính tới việc sản xuất độc dược tại nội địa. Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị áp dụng lại hình thức xử bắn trong khi châu Âu thì lại đang tìm cách áp lực Việt Nam hủy bỏ hình thức tử hình. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn quay sang bản tin của Hoa Kỳ thì Tổng thống Obama phải đối diện với việc tự động cắt giảm hơn 100 tỷ đô la ngân sách liên bang vào cuối năm nếu không đạt được thỏa hiệp với đảng Cộng hòa, kế hoạch được gọi là tạm thời theo từng giai đoạn, làm chậm lại nhịp độ chi tiêu quốc phòng. Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên về chính sách ngoại giao, ông Obama nói đề nghị ngân sách quốc phòng của ông sẽ không giảm chi tiêu mà vẫn giữ nguyên. Ông cáo buộc đối thủ Romney đề nghị những chi tiêu quân sự không được các tướng lãnh yêu cầu. Ông Romney muốn đảo ngược kỷ nguyên Obama về cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Cựu thống đốc bang Massachusetts nói mục tiêu của ông sẽ là đưa ra những chi phí cốt lõi về quốc phòng, bao gồm những quỹ cho những cuộc hành quân, mua bán, nghiên cứu và phát triển, ở mức tối thiểu là 4% tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ. Trong cuộc tranh luận vào tháng 10, ông Romney bênh vực kế hoạch xây dựng quân đội lớn hơn của ông bằng cách cắt giảm chi tiêu nhiều chương trình của chính phủ, gồm có chương trình bảo hiểm sức khỏe của Tổng thống Obama mà những người chỉ trích gọi là Obamacare. Về phía Trung Quốc thì Tổng thống Obama tìm cách tiếp cận hòa hoãn hơn đối với Trung Quốc và không gọi Bắc Kinh là quốc gia dùng mánh khóe để vận dụng tiền tệ. Trong buổi tranh luận tháng 10, ông Obama nói chính quyền của ông có một kỷ lục thắng các vụ vi phạm mậu dịch chống lại Trung Quốc. Ông Obama sẽ tiếp tục gây sức ép với Bắc Kinh về vấn đề tiền tệ và sẽ kiên trì yêu cầu Trung Quốc tuân thủ những quy định giống như các quốc gia khác. Ông Romney gọi Trung Quốc là quốc gia dùng mánh khóe vận dụng tiền tệ, cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của Hoa Kỳ, làm giả nhiều hàng hóa của Mỹ. Ông Romney nói ông sẽ theo đuổi những chính sách làm giảm bớt quan hệ mậu dịch mất cân bằng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Ông thiên về việc duy trì và nới rộng sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ tại vùng Tây Thái Bình Dương, một phần là để làm nản lòng bất cứ mưu đồ xâm lấn nào của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Và về đề tài kinh tế và thương mại thì ngày hôm nay, phía bên Ủy ban Vận động Bầu cử của ông Romney đã đưa ra lời chỉ trích rằng Tổng thống Barack Obama đang có dự định tạo ra một cơ quan mới để mà đối phó với lại tình trạng kinh tế đang khó khăn của Hoa Kỳ vẫn chưa được hồi phục. Mà bộ này được gọi là Department of Business, có thể tạm dịch rằng đây là bộ thương mại khác với lại những cái cơ quan từ trước đến giờ vẫn còn lo về thương mại mà chính phủ liên bang. Hiện tại có tới 9 cơ quan để mà lo về vụ này. Và phía bên ông Romney đã cho rằng đã có 9 cơ quan rồi và Tổng thống Barack Obama còn muốn tạo ra thêm một cơ quan nữa thì rõ ràng là có quá nhiều những thủ tục hành chính rườm rà và sẽ càng gây khó khăn thêm cho giới thương mại, từ tiểu thương cho đến những đại thương gia, những công ty lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng. Thay vì ông ta có thể gom lại tất cả những cơ quan này trở lại dưới một cơ quan duy nhất để đối phó với lại tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ, để làm sao tìm lại được việc cho 25 triệu người Hoa Kỳ đang bị thất nghiệp. Đó là những lời chỉ trích đưa ra từ phía bên ông Romney. Phía bên ông Obama thì cũng đã phản khá ngay lại rằng họ đã nói rằng ông Tổng thống Barack Obama chỉ muốn có một cơ quan duy nhất mà thôi thay vì 9 cơ quan. Thì đây là những lời tuyên bố rất là mâu thuẫn với nhau, không hiểu bên nào đúng bên nào sai, hay là cả hai bên đều cố tình xuyên tạc hoặc là diễn giải những cái lời nói của các đối thủ của mình theo một chiều hướng khác để mà lấy lòng cũng như là lấy phiếu của cử tri. Thì cái chuyện đó chúng ta sẽ biết hạ hồi phân giải vào ngày thứ ba tới đây, thì ai sẽ là người thắng cuộc, giống như là Mộng Lan vừa mới đưa ra trong bản tin vừa rồi. Và thưa quý vị, đây cũng là bản tin cuối trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.